và mọi người đương nhiên là sức khỏe tốt, cho nên mới có mặt bữa hôm nay. Thì năm nay là coi như kỳ này đây là học kỳ 2 đó, trường Phật học cũng là bắt đầu học kỳ 2, chúng ta cũng là học kỳ 2. Các Phật tử, bà con, huynh đệ lớn nhỏ đều là có sức khỏe dồi dào, cho nên là mới tới có mặt đầy đủ như thế này là rất là quý. Thì tôi cũng tranh thủ rồi lên đây là cũng nói thêm một vài điều là trước hết là tôi nói về vấn đề kinh điển của mình học đó ha. Cái phương pháp mà cúng dường đĩa cho các Phật tử mà tôi nói hôm nọ cũng như bữa nay cũng có định làm cái việc đó, nhưng mà mình làm phải có phương pháp, chứ không có phương pháp là như hồi nãy cũng như lần rồi nghe đó, có những cái người người ta không dám chen vào cái chỗ ồn ào hỗn tạp như vậy để người ta tin. Rồi cũng có người nhận được, cũng có người thì thấy cái đó rồi tự rút lui, số rút lui cũng không ít, số được thì cũng có số người được. Thì lần này tôi nghĩ cái cách để cho nó dễ dàng hơn mà ai cũng có, thì tôi cũng vừa niệm đó, nhưng mà cái cô Hiến Ngọc cái cổ chủ quan, thành ra cổ đem ra cũng đã ngàn rửa rồi, nhưng mà đưa cái kiểu này không khéo là người đưa cũng vừa đưa ra cũng không vui, mà cái người nhận được cái đĩa kinh gọi là kinh mà đem về cũng không vui, nó mất lòng hết trơn, bởi vì nó có đau khổ, nó chứa tất đau khổ ngay cái lúc mình nhận. Cho nên là từ cái chỗ này tôi mới nhớ là cái câu có một cái con yêu mà nó quỷ quán hết sức, con yêu đó là rất đó là hành hạ nhi, nó muốn dụ ông Đường Tăng, nó bắt cái anh Thịnh thì nó giả ra một cô gái bị cột cái trong giữa rừng kêu cứu. Thì ông Đường Tăng ổng cứu người là đã bị anh Thịnh lành hụt rồi. Lần này cái cô gái mà cũng kêu cứu tôi với, cứu tôi với, tôi đang khổ nạn. Thì tôn hành giả, tức là tôn Ngộ Không bằng mọi cách với là phải lắp cái đèn cho thầy mình đừng có nghe, nhưng mà con yêu nó quỷ quái lắm, nó làm cái tiếng vang nó mỗi ngày mỗi gần, mỗi ngày mỗi gần. Tu hành mà không cứu người thì tu hành đó làm gì, tu hành có một chi mà không cứu người gặp nạn. Thế thì làm cho ông Đường Tăng á cuối cùng là ông phải quay đầu trở lại để ông giúp cái con yêu đó. Thế thì ở đây cũng vậy, ở đây nếu mà sinh kinh mà đau khổ thì nãy thì sinh làm gì. Vì vậy mà còn số đó tôi chặn lại, tôi không muốn cho cái người cho cũng bực bội mà cái người nhận về cũng bực bội. Sinh kinh mà quên kinh hết thì sinh kinh, sinh kinh mà trong đó nó có cái người là buồn giận như mình lẫn lộn trong đó thì sinh kinh lẽ gì. Cho nên cái phương pháp mà cúng dường mà đưa ra như vậy, nhận như vậy, các vị sẽ không ai làm được. Cho nên bây giờ đây mà tôi nói về các vị nghe, bây giờ bắt đầu từ đây đi ha, là các vị có thể đăng ký, gọi là đăng ký mà có ghi tên đàng hoàng, có địa chỉ đàng hoàng, có cái số điện thoại chẳng hạn ha. Rồi bữa mỗi ngày vậy đó là cái ban này mình nhận được bao nhiêu người, tôi sẽ làm giấy mọi người nào cũng tự viết tên mình, số điện thoại và thông tin của mình ha, địa chỉ mình. Rồi tới cái bữa rồi nè, cứ dựa theo cái giấy đó mà đưa, dựa theo giấy đó mà đưa mà cúng dường ha, thì cái chữ đó là mày ngày nó mới ổn được, và các vị mà nhận được cái bữa đem về, các vị nghe cái tâm hồn nó mới nghe nhận được. Cái chữ này là nghe truyền não không à, nhớ bữa hổm cái chữ. À, có khi chưa có máy, chưa mua, hoặc là cái máy tốt hơn, cái này không được, cũng lấy. Rồi có người chưa máy, rồi chưa mua máy, để đó khoảng 6 tháng sau tôi đã mua, dân dân ví dụ vậy. Thế nên bây giờ các vị làm vậy, sẽ mỗi người có cái giấy đàng hoàng ghi tên mình, địa chỉ mình. Rồi cái bữa đó, mới cầm cái đó, mới nhận cái đĩa, thì nó có thật tự lắm. Nhưng mà nhớ tôi nói rằng là băng là các vị có nghe rồi, giảng các vị nghe rồi, bây giờ cứ từ từ tới cái thiên của mình, tới cái thiên của mình, mình sẽ có bộ kinh đó. Cái làm như vậy đây là như nãy giờ đó là không có được, nó thiều nãy lắm. Tôi cũng có nghĩ cách là tôi muốn làm sao cho nó đều có hết, mỗi người có pháp qua hết. Là có chính đạo ca, mọi người nào cũng có chính đạo ca hết, ví dụ vậy. À, nó tùy theo cái điều kiện mà mình có thể làm như vậy. Nhưng mà phải cho nó vui vẻ mới được. Đó là cái việc mà băng và đĩa. Băng thì các vị nhờ sang thì cũng giống như cũ thôi, nghĩa là phải ghi tên và địa chỉ rồi gửi tiền băng, và có gửi tiền lấy tiền giấu. Còn đĩa mà nếu mà muốn ổn sau này chắc cũng phải làm vậy quá, mà làm vậy mà công bình hơn á, nó không có mất tiền à, nhưng mà nó tiến tội nó lớp ra. Thật sự không có bao nhiêu tiền hết, các vị yên tâm, không phải là vì ít và vì mất tiền mà tôi không dám đưa ra nhiều đâu, không phải, không sợ cái đó, chưa sợ cái đó, còn làm được, phải bảo. Cho nên là không có thiếu, từ từ, à, các vị thông cảm cho các bạn. Xin xin mà phiền não thì xin để làm cái gì? Tôi tính xin mà gặp người nạn không cứu thì tôi tính xin để làm gì? Con yêu ở trong cái chuyện tôi du ký với nó như thế. Rồi thông báo với đại chúng một điều nữa là bữa 12 đó ha, mình đích mới có lại đây chưa ha, bữa 12 đó thì lẽ ra cái này nói đúng ra tôi cũng không phải là muốn vận động, muốn mời gì đâu nhé, bởi cái lòng của các Phật tử, các vị tự tự nghe rồi tự nhớ, rồi các vị có chung góp ít nhiều gần xa, trong nước thậm chí ngoài nước cũng có người ta gửi ít nhiều tấm lòng của người ta mà để đâu đậu vô. Mà tôi còn tôi nói đây không có nghĩa là tôi kêu gọi, thì cái bữa 12 đó thì bữa đó là giống như những năm rồi, nhưng mà năm nay mình làm cái bữa 12 thì tôi cũng vẫn mua đèn cầy, rồi mua đèn lồng đèn, đèn giấy, rồi bánh, rồi kẹo, rồi giống như mỗi năm vậy. Thì cái bữa đó các vị đi thì là có tương quan với ông đại hữu Minh Đức đó là bữa 12. Nhưng mà tôi nhắc rằng là các vị khỏe mạnh mà không có rớt xích gì hết, vui với một tinh thần vui vẻ, chứ không phải là tôi mời các vị, tôi kêu gọi các vị phải đi cho thầy vui, cũng có thầy chết cũng không sao, chứ đừng có thầy vui đừng có thầy buồn quá thôi. Nhưng mà đi với tinh thần vui vẻ, tinh thần hỗ trợ với các thiếu nhi, nó biểu lộ tấm lòng, và đồng thời là thầy trò thăm nhau, gặp nhau vui, ví dụ vậy. Chứ không phải là kêu gọi, không phải là mời. cái quy luật đó là nó như thế đấy. Rồi nhân đây à, tôi định tôi nói thêm một cái ý nữa để các Phật tử để ý. Là cái bữa mà của chúng ta đóng góp lại công sức để xa người gần mình làm cái bữa đó. Nhìn vào cái bữa đó các vị thấy có tổn thật, tức là thật. Rồi nguyên trong cái đĩa đó là những cái bài kinh. Đĩa đó là đĩa nén cả 30-40 băng cái sách kinh nó tổng, tức là pháp. Rồi các cái vị Phật tử họ sáng kiến là họ mới ghép cái hình của tôi vô đó, gọi là tâm. Tức là trong đó nó chứa đựng cái ý nghĩa tam bảo, Phật, Pháp, Tăng, tam bảo ở trong đó. Và trong đó nó có một cái câu, có những hành xử ngoài cái đề kinh ra, kinh Pháp Hoa, tịch chỉ đề cương, kinh Di Mật Tật, tịch chỉ đề cương, Thủ Lăng Nghiêm, tịch chỉ đề cương, vân vân. Nó còn có những cái câu cúng dường không bán, không bán, chứ không bán. Mà nếu là cúng dường để cho mà làm lộn xộn quá cũng không cho luôn. Mà cho mà có phương pháp á, an lành có tổ chức á, tự dẫn cúng dường. Còn lộn xộn quá không cho luôn, bởi vì cho để đau khổ thì người nhận cũng như người đưa, đau khổ là không cho. Trong đó có chữ cúng dường không bán. Và trong cái đĩa đó nó có cái câu mà có những người người ta nói nghe những cái câu đó nó có cái nghĩa hiên ngang, đường bệ và tự tin. Tự tin cái việc làm của mình đối với đạo Phật đó là tục niệm tiền năng, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Câu đó các vị để ý đó, hiên ngang, đường bệ, dũng dạc, kiên cường, nó đủ sức nói lên rằng là tục niệm tiền năng đấy. Tục niệm tiền năng nghĩa đen của nó, dịch nghĩa tiếng Việt Nam là tức là cái người mà nối đốt, giống như là đốt SEA Games, đốt Olympic vậy đó. Mồi lấy cái đốt đó từ bên cái phía gốc ha, mà đem về bất cứ cái nước nào tổ chức Olympic. Còn như Việt Nam mình SEA Games đây thì lấy mồi đốt từ chỗ Bác Hồ ra đi, Nhà Rồng về chỗ cái tổ Bác Hồ thành phố Hồ Chí Minh và chia cái đốt đó ra 12 quận huyện. Thế thì tục niệm tiền đăng là cái ý nghĩa nối đuốc mồi đèn để cho cái ngọn đèn chánh pháp đó nó luôn luôn nó được tồn tại, nó hiện hữu. Thành ra cái băng này là tục niệm tiền đăng, dám nói một cách dũng dạc đường hoàng. Và thậm chí là kiêu hùng nữa. Tục niệm tiền đăng, tiếp dẫn hậu lai. Đó là sự thật. Học chánh pháp, hành chánh pháp, phải học như vậy, phải hành như vậy, chứ không có nói lộ thôi. Chứ dẫn hậu lai và báo Phật ân đức là cái việc đó, đó là đền ơn cho mười phương ba đời chư Phật. Mười phương ba đời chư Phật muốn cho những người Phật tử tại gia cũng như xuất gia của chúng ta phải tục niệm tiền đăng để mà tiếp dẫn hậu lai, để mà báo, đó là đền báo Phật ân đức, là đền ơn đức Phật đó. Cho nên là các vị nên ý thức cái đó, ý thức cái ý nghĩa của cái đĩa đó. Chứ tôi nghe cái chuyện này nó cũng là cái chuyện mà cái giai thoại bên lề mà các vị nó cho tôi cái nghĩa ra mà thầy cười á, Cái đứa này có cười, cái đứa này cười á. Cái ghế này đẹp, cái hình này đẹp, hình kia không đẹp, cái ghế này cười, đổi lại ghế cười, cho còn nổi tiếng mà không cần biết. Mà đổi cái ghế này cười. Tôi nghe cái giai thoại bên lề này á, vừa buồn cười mà vừa chua xót đó. Không cần phải nhìn cái hình của tôi cười hay là gì đó. Hay là không cười, hay là bậm môi, hay là há hổng gì đó. Thấy không? Không cần. Mà vấn đề là Phật, Pháp và Tăng là tam bảo. Mà tam bảo mà chúng ta kẻ nhiều người ít, kẻ gần người xa và gom góp là làm cái việc này là tục nhiệm tiền năng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Chứ tôi không phải là Minh Vương, không phải là nghệ sĩ, là điện ảnh hay là Bạch Tuyết hay là Điền Tử Long gì đó, Điền Tử Long ha, hay là cái gì đó anh gì người ta ái mộ dữ đó, dân dân và dân dân ha, tôi không phải cái đó. So với các cái anh đó, các cái chị đó là tôi không nhầm gì hết, cho nên đừng lựa cái ảnh gì hết phải, mà lựa cái kinh nào mà mình cần nghe, mình đã có nghe khoảng qua rồi, mình thấy tâm đắc, bây giờ đã có cái dịp gặp ha, được thì mình xin cái bộ đó. Như vậy mới là cái tinh thần học đạo. Cái lựa cái hình nào đó, hình miếng miệng, hình trợn mắt, hình kề môi, hình cười, hình gì đó đều không có cần thiết. Đấy, đó là cái giai thoại bên lề, mà đó là sự thật đó nha. Cái đó là không hay đâu. Tại vì chúng ta học Phật mà, chúng ta phải nghiên cứu cái nào mà nó dở chúng ta bỏ, loại bỏ nó. Cái đề là hôm nay là chúng ta học kỳ 2. Hôm nay là ngày 31 tháng 8 năm 2003. Như thường lệ sáng chủ nhật 8 giờ chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là vẫn tiếp tục phẩm học cái phẩm Phạm Hạnh tiếp theo và kỳ thứ 118. Đây nhá, cái đoạn này bữa hổm là các vị đại chúng đang nghe. Ở bây giờ phải niệm Phật đó hả? Ủa vậy thì nãy giờ cái ghi băng ghi hình có ghi gì không ha? Giờ bắt đầu niệm Phật nhá. Đoạn vừa rồi là đối thoại và những cái lời dạy bảo của Đức Phật đối với vua A Xà Thế đó mà. Đức Phật là bảo vua, Đức Phật là nói với vua A Xà Thế này đại vương, như lời nhà vua nói, vua cha vô tội lại làm hại, mà nhà vua lại làm hại. Vậy Đức Phật nói là gì là cha? Cái gì là cha? Cha là cái gì? Cái câu này nghe rất là lạ lùng, nó trái ngược với cái pháp thế gian đó nha. Để cái chỗ này, vì sao mà Đức Phật nói dạy những cái điều mà so với thế gian nó trái ngược như vậy? Nó có lý do. Như A Xà Thế nói vua cha vô tội mà tôi lại làm hại vua cha. Đức Phật nói gì là cha? ấy chỉ là danh từ giả lập, trên năm ấm rồi chúng sanh vọng tưởng gọi là cha. Cái này khó nghe lắm à. Nếu mà không khéo thì người ta phê rằng là chúng đệ tử Đức Phật học những cái đạo mà là vô thân vô phụ, không tên không nhớ, rồi không chủng tộc họ hàng hay sao, rồi tự nhiên lỡ lẽ chúng lên hay sao, người ta có thể nói như vậy để người ta gạn nó nha. Nhưng mà ở đây rồi mình học nó có hệ thống đàng hoàng à. Đức Phật nói gì là cha, ấy chỉ là danh từ giả đặt trên năm ấm, chúng sanh vọng tưởng gọi là cha. Thập nhị nhập, thập bát giới, tìm trong đó cái gì là cha. Đây, phải học thêm câu đó. Thập nhị nhập, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, đó là gọi là lục căn. Đối tượng của lục căn là sắc thân thân vị xúc pháp, đó là đối tượng của lục căn, gọi là thường thường gọi đó là lục trần. Nhưng mà ở đây mình không, như tôi đã nói nhiều lần đó, không phải lúc nào sáu món đó cũng được gọi đó là lục trần, không phải vậy, mà đó là lục cảnh. Cho nên quyền giác thiền sư nói rằng tâm cảnh minh dám vô ngại, tâm và cảnh. Lục căn là thuộc về tâm, mà sắc thân đơn vị xuất pháp thuộc về cảnh. Hai cái đó mà nhìn bằng con mắt của bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn á, thì nó không có tội lỗi gì hết. Quát nhiên vinh việt châu xa giới, tâm và cảnh đó, tự thể của nó bàn bạc, nó cùng khắp. Trong một có tất cả, trong tất cả có một, một là tất cả là một. Cho nên là nó lục căn và lục cảnh đó, nó cái thể của nó là trùm khắp pháp giới. Quyền giác thiền sư nó tâm cảnh minh dám vô ngại là vậy đó. Nhìn bằng tuệ nhãn đó là tâm và cảnh đó, khắp trùm pháp giới mười phương mà tự tánh của nó không hề có ngăn ngại. Còn mình thì bây giờ lục căn là mình dính mắt trong lục căn, là bên năng phân biệt. Còn lục cảnh thì là mình cho nó là cái đối tượng sở phân biệt, thì nó có năng và có sở, có ngã và có pháp. Con người của chúng ta là bản ngã. Còn sắc thân nương bị xuất pháp, cái sở phân biệt đó chúng ta cho nó là cảnh. Do vậy mà tâm và cảnh nó khác nhau. Chứ còn nhìn bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn thì tâm cảnh như như. Nó không có cái năng phân biệt, không có cái sở phân biệt. Vì vậy cho nên nó không xảy ra nguyên nhân đau khổ. Chỗ này là cái chỗ rất là sâu. Chúng ta nhìn bằng tâm và cảnh nó liên biệt, có năng và có sở, có chủ thể, có đối tượng. Do vậy mà cái nhìn của chúng ta trong kinh Lăng Nghiêm gọi là tri kiến lập tri, tức vô minh bổn. Còn nhìn bằng cái cảnh và cái bằng tâm cảnh minh dám vô ngại đó, nghĩa là tâm và cảnh nghĩa là không có tách rời ra, mà tất cả đều là cái pháp duyên sanh. Mà pháp duyên sanh thì cái thể của nó là duyên sanh giống nhau, và duyên sanh thì như nguyện giống nhau. Vì vậy cho nên trong một pháp nó có chứa đựng cái chất liệu của tất cả pháp. Trong tất cả pháp là nó phát xuất từ cái chất liệu của một pháp nhỏ xíu, nhỏ như vi tần, nhỏ như không có gì, như không, từ đó mà duyên khởi ra. Thành ra nó nhìn bằng cái thể nhất tâm như vậy, thành ra là tri kiến vô kiến, tư tức niết bàn. Nhìn giả pháp không có năng phân biệt, không có sở phân biệt, không có tâm và không có cảnh, mà tâm cảnh chỉ là một thể chân như. Trong cái không nó duyên sanh ra cái có là từ ra cái không. Vì vậy cho nên là không và có, hai cái đó cùng một bản thể chung cùng. Nhưng đến như vậy thì nó không có lục căn và lục trần tách ra làm năng phân biệt, sở phân biệt, chủ thể phân biệt và đối tượng phân biệt. Xa lìa được cái tánh phân biệt đó. Vì vậy mà gì là cha? Cha là cái gì? Vì cha cũng như mình, mà mình cũng như cha. Trong cha có mình, trong mình cũng như cha. Và cái thể đó là bình đẳng như nhau trong vũ trụ. Tìm trong đó cái gì là cha? Không có. Đều là pháp duyên sanh nương ra. Nếu sắc ấm là cha thì bốn ấm kia lẽ ra không phải. Họ tưởng hành lẽ ra là không phải cha. Nhưng mà đã gọi là ông cha có nghĩa là vừa sắc mà vừa thọ, vừa tưởng, vừa hành, phải ngũ ấm hợp lại. Nếu sắc ấm là cha thì thọ tưởng hành là cái gì là không phải là cha ư? Nếu thọ ấm là cha thì sắc tưởng hành thức là cái gì? Do vậy cho nên là tìm cái gì là cha không có. Giống như cái xe, mình lấy cái xe đạp cho nó dễ nói, nó gọi là chiếc xe đạp để cởi đi được. Cái gì là xe? Tìm trong đó không có cái xe. Nào là xuồng, nào là tay cầm, nào là dây xích, nào là bàn đạp, nào là thắng trước thắng sau, nào là con ốc con vít này kia nọ, cái câm, cái niềm là cái vỏ, cái xâm, cái lớp vân vân ha. Thế thì là bao nhiêu chục món gom lại thành ra chiếc xe đạp, gọi là chiếc xe đạp. Còn chiếc xe gắn máy thì nó thành bao nhiêu cả hàng trăm trăm chiếc tên ở trong đó mới thành ra một cái gọi là xe. Mà phân tách ra là từ trong đó không có cái nào là xe. Cái niềm là xe ư? Không phải. Cái tâm là xe ư? Không phải. Cái sơn là xe ư? Không phải. Bàn đạp là xe ư? Cũng không phải. Cái câu nói như thế này là Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta nhận thức cái chân lý duyên sanh như quyển đó. Học như vậy là chúng ta bắt đầu, chúng ta phải triển khai đi sâu vào lý pháp giới, vào vô pháp giới vô vi. Còn chúng ta thấy chiếc xe mà có chiếc xe và sử dụng cái xe đó làm chúng ta dựa trên cái sự pháp giới, dựa trên hữu vi, cái pháp giới hữu vi, pháp giới duyên sanh. Vì vậy cho nên là nghe cái này rất là khó nha, không khéo là bị người ta bắt liền đó. Người ta nói vô đầu vô vị ở dưới nẻ lỗ nẻ chung lên hay sao? Mà không biết cha là gì. Chỗ này là chỗ khó nhất của cái pháp mà Đức Phật giải đáp đấy. Hiểu được cái này rồi á, tư duy quán chiếu được cái này rồi, đó là người chứng thật tướng của dạng pháp. Mà trên nguyên tắc học đạo theo quyền giác thiền sư thì chứng thật tốt vô lân thực năng phân biệt, không có sở phân biệt, không có ngã chủ thể và đối tượng phân biệt. Người đó là cái người mình đã chứng được cái thực tướng của dạng pháp, thì chừng đó mới là sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Trong một cái phần tiêu của cái sở phân ba này là diệt cái nghiệp a tỳ. Đây là trường hợp đó, là nói trường hợp này. Cái Phật dạy cho ông vua A Xà Thế phải nhận thức được cái thực tướng của dạng pháp là tướng vô, thì cái thể nó bình đẳng nhất chân pháp giới, không sanh và không diệt. Người ta lấy một cái máy, một cái con dao nào Phật bán, Phật bén, người ta chém sống ngoài Vũng Tàu, nó chém đây là đầu kia, chém có đứt được. Chém sống thấy đứt đó, giống như thấy đứt đại sống đó, nhưng mà thật sự có đứt không? Sao vì sao vậy? Vì người ta thấy đứt là thấy cái sống lô nhô dường như có đứt, nhưng mà thật là chém cái đó không bao giờ đứt được. Cái thực tướng của sống là nước, mà cái thể của nước thì nó là cái thể không có thể, cái bằng chặt không đứt, bất không rời, hơi không khô, chống không trái, thì anh làm sao mà anh chém nước được? Đó, cho nên Đức Phật chỉ cho mọi người đệ tử Phật thấy được bản thể chân như là chặt không đứt, bứt không rời, khơi không khô, chấm không cháy, giống như là những người chém nước ở ngoài Vũng Tàu Bà Rịa vậy. Dầu đeo một cái máy thật to thật lớn quét nó rẹt, mình tưởng mình làm vậy ra để mình trang bằng được cái mặt biển chứ gì, nhưng mà thực thật không trang bằng được đâu, không chặt đứt được sóng biển đâu. Thế vì là cái sự sinh diệt, diệt sinh của tầng Bà Ta La, của thân phụ như A Sà Thế, giống như tình trạng chém nước vậy thôi. Đó, Đức Phật chỉ cái đó đó. Mà người hiểu được như vậy, ngộ được như vậy, đó là người chứng thật tướng. Mà chứng thật tướng thì không có nhân và không có pháp, bởi vì nhân và pháp là một thứ. Chẳng qua nó duyên sanh ra là con người bằng thất đại thì là gọi là con người, mà nó duyên sanh ra bằng ngũ đại thì gọi đó là khoáng vật, là thực vật, là khoáng vật, là thực vật, là vô tình chúng sanh. Còn hãy duyên sanh đủ thất đại thì nó thành hữu tình chúng sanh, khác nhau vậy thôi. Ê, chỗ đó là chỗ khó lắm, không khéo là người ta bắt mình thua đấy. Mà nếu mình thua là tại mình đấy. Từ cái chỗ đó cho nên là tôi nói này để chúng để ý, để mà tư duy ấy mà. Từ cái chỗ đó cho nên á, cái vấn đề sinh tử ta không có gì phải đáng sợ hết. Kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh mà. Sinh tử vô 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 định chỉ, bằng có Đức Phật ta cũng vậy thôi. Ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tầng như nhẫn nhục tiên. Cái nghiệp sinh tử kể sao cho cùng số, tử đều sanh, sanh rồi tử, như là cái nước như sông nó lững lờ, nó trôi đều từ trên cái hồ Trị An ở ngoài cái tỉnh Ninh Thuận, mà nó chảy về Đà Lạt, từ Đà Lạt nó chảy về qua Lâm Đồng chảy về, rồi làm luôn cái thác cái như Trị An, ăn xuống dưới sông Đồng Nai, sông Đồng Nai ra biển, cứ lững lờ trôi như vậy, năm này qua năm kia, kiếp này qua kiếp khác. Thành cái việc tử sanh là vậy, mỗi thứ ta cũng vậy thôi. Nhiều kiếp đã phát tâm tu hành, đã từng làm chuyên nhân nhục trong vô lượng đời, làm chuyên nhân nhục rồi đó. Cho nên là cái chém giết đó, mà mình học về đi sâu sắc đó, thì về mặt lý pháp giới, về mặt là bản thể nhất chân đó mà, thì cái giết đó không có nhất được. Giảng pháp đó là bất sanh bất diệt. Rồi tôi nói cái này nữa nè, các người nào nghe học như thức rồi đó, tất cả giảng pháp trên cõi đời này là do bị biến chế chủng vật, thử biến chế sở chấp, tự tánh vô sở hữu. Ý nó phải bị thống, không được viên, sở sanh. Viên thành thật, ư bị, thường diễn ly, tiền tánh, cố thử giữ y tha, thì dị, thì bất dị, như vô thường, đẳng tánh. À, cái tánh biến kế đó, là do mọi người biến kế thôi. Biến kế là cha này, vợ này, chồng này, là em ruột này, là em dâu, cái kiểu đó. Cái kiểu như là Trung Trung Triều Nguyễn Du mà giới thiệu khi mà Kim Trọng mà ông bà với ngoại gặp nhau giới thiệu với ai đó ha. Tất cả cũng là đều là người hết, này cha, này vợ, này chồng, này là em ruột, này là em dâu, cũng là người không, cũng là ngũ quẩn hết. Cái này là do bị biến kế, biến kế chủng vật. Biến kế là cái tính chấp, cái tính sơ đo chấp mắt của con người.
Do vậy mà mình thấy ra hiện tượng vạn vật nó có sai khác, có ngàn sai muôn khác. Cái tính biến cái chất đó là do người ta phân biệt mà nó sinh ra. Còn cái tính mà gọi là ý phá khởi cũng không có cái tính gì đâu nha. Tính ý phá khởi đó, ý phá khởi bị tính là phân biệt duyên sở sinh là do các cái duyên nó hợp lại. Tôi nói như vậy, cái bệnh này là ý phá khởi tính nè. Bây giờ các vị nắm ra cái kiểu này thì nó cũng là đất, mà nó thành ra gọi là cái bệnh. Mà cũng là cái đất khó đó, cũng là cái cây lâm đó, mà nắm ra cái này thì các vị gọi là cái lọ. Mà nó cũng đất đó, nước đó, gió đó, lửa đó cũng đưa vào lò hầm vậy, mà nắm kiểu này thì các vị gọi là cái gì? Là cái tánh. Mà nếu nắm ra kiểu này thì các vị gọi là cái gì? Là cái đĩa, cái dĩa, ha. Thế thì có phải là do bị biến kế, biến kế chủng chủng vật không? Thật sự là đất, nước, lửa, không khí, tay con người làm ra, phát xuất từ một chất liệu là cho lên là đất khó. Vậy mà các vị nói một chút xíu là 4-5 tên là còn ra hàng trăm tên nữa cũng được. Đó, biến kế chủng chủng vật là vậy đó. Thì vật thể của nó là một đất, là đất cho lên thôi. Vũ trụ vạn hữu này cũng vậy, do các vị chấp biến kế, tức là chấp mắt, sau đó chấp mắt mà nhìn thấy ra thiên ngàn sai muôn khác. Thử biến kế phải chấp tự tánh vô sở hữu, cái tánh biến kế chấp này gọi là cái tấp, gọi là cái đĩa, gọi là cái thấu, gọi là cái lọ, gọi là cái bên, đều không có tự tánh, do phân biệt mà sanh ra, do cái điều kiện tạo nắng mà nó có cái tên khác nhau. Còn gọi là tánh viên thành là cái gì? Tánh viên thành cũng không có tánh gì hết, mà do xa lìa cái tánh biến kế và cái tánh ý, nhận thức đúng cái tánh gì tha, xa lìa cái tánh biến kế thì gọi là viên thành thật. Nghĩa là các vị hiểu như thế là hiểu đúng chân lý. À, hiểu như thế là hiểu đúng chân lý. Nhận thức như thế là nhận thức hoàn toàn phù hợp chân lý. Gọi đó là tánh viên thành, đó là ba tánh của vị thức. Tức vị hữu tam tánh, lập vị tam vô tánh. Dựa trên ba cái tánh biến kế mà lập ra ba cái tánh, lập vị tam vô tánh, có Phật mật ý thức sơ tức bốn vô tánh. Sơ tức bốn vô tánh có nghĩa là cái tánh biến kế đó sự thật là không có. Thứ vô tự nhiên tánh, cái tánh mà người đời gọi là tự nhiên đó, cũng không hề có cái gọi là cái tánh tự nhiên. Hậu do nhiễm lý tiền, người đời cho là cái tánh duyên thành thật là đúng đó mà, cái tánh duyên thành thật đó cũng không có. Sở chấp ngã pháp tánh, cái tánh chấp ngã thì cái pháp thì thật ra là ngã và pháp cũng không có luôn. Cho nên là học cái đó mình thấy ba cái tự tánh đó là Phật nói rằng tam vô tánh, sơ tức tướng vô tánh. Mà tướng vô tánh thì ông Tần Bà Ta La là vua cha của đại vương cũng là vô tánh thôi. Tất cả giải pháp đều vô tánh, mà tất cả giải pháp vô tánh thì vua Tần Bà Ta La là phụ vương của ông cũng vẫn là vô tánh, không có tánh gì đâu. Cho nên ông đừng có sợ, không ai chém bước đầu được sống biển lô nhô của Dũng Tàu của Bà Rịa. Thấy không? Người ta tưởng rằng là người ta phát ra một lần như vậy bằng gươm bén hay là bằng một cái sợi dây sắt phát ngang qua vậy, thấy nó đứt rồi đó, người tưởng nó rơi đầu sống hết rồi đấy. Mà người ta không hề có rơi. Trên cái thấy của con mắt người thường là có rơi, có đứt, thì thật là không hề có đức có rồi. Đây, từ cái chỗ đó đâu mà Phật chỉ cho thấy là ông không có giết đại vương của ông đâu, không có giết vua cha đâu, ông đừng có sợ. Vì cũng quá giải mà gỡ tội cho phạm nhân, cái tội tứ trọng và ngũ nghịch, gỡ tội cho phạm nhân bằng cái triết lý như vậy. Mà cái này ai là người muốn nghe là phải có tư duy, phải có quán chiếu, phải có thiền định mới thấy nó là một sự thật. Chứ còn các vị mà nghe cái của tôi nói vậy là không phải đâu, chưa nhầm gì hết. Ngôn từ của tôi làm sao mà nói cho tuyệt để cho thấu đáo được. Chứ là lợi ra một phần để rồi mọi người để tự Phật phải tự thiền định, tự tư duy, phải tự quán chiếu. Các vị có thể thấy được sự thật đó. Mà cỡ như tôi thì tôi thấy được sự thật đó. Nhưng mà còn làm được thể nhập trọn vẹn cỡ nào, chuyện đó mọi người mạnh ai lấy biết. Tôi cũng không dám nói chuyện với các vị đâu. Nhưng mà lý từ đấu ngộ thì tôi có thể ngộ được. Còn cái vế sau thì nguy hiểm lắm. Cái vế sau là sự nãi tiệm từ, có nghĩa là tu tập là phải từ 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 để đạt tới chỗ đó. Cho mình nhận thức được đó, hiểu được đó, cho lý biết rồi đó, mà còn làm sai đó nha. Đây, cho nên là cũng như là tôi nói là tạ méo ngược lại cái vụ mà mình nhận đĩa và phát đĩa nãy đã không? Các vị quên hết trơn kinh điển, quên hết trơn, ai cũng muốn trước, mà người nào cũng muốn trước cái điều là đương nhiên là nó thành ra hỗn loạn rồi. Mà mình nhận đĩa kinh mà mình không vui thì đương nhiên là cái đĩa đó không có công dụng gì hết. Tu đi tỉnh kinh mình tay chuyên đi thường chút, mà gặp người không cứu nạn thì đi tỉnh kinh để làm gì? Câu nói của Hồng Hà Nhi nó quá làm cái con quỷ rất nguy hiểm mà rất là đúng lý. Đoạn này hay lắm. Nếu sắc cùng thi sắc hợp lại làm cha thì không đúng lý. Sắc và không phải sắc, sắc và không là làm cha thì không đúng lý. Sự tánh của sắc và phi sắc vốn không thể hợp nhau. Này đại dương chúng sanh thầm thu, đối với sắc ấm vọng tưởng là cha, sắc ấm như vậy cũng không thể hại được. À, sắc không hại được, vì sắc ấm có những 10 thứ cơ mà. Đấy, nội cái hình thức thôi, như bằng bà ta nói là giữa cái sắc có thể thành sắc 4 cái sao chưa giết được nha. Mà giết sắc ấm thôi mà cũng còn chưa giết được mà, ghê gớm vậy đó. Bởi vì sắc ấm nó có 10 sắc, nó có 10 thứ sắc. Đại chúng mình nói cái này nè nha, sắc chung cho tất cả các cái thứ vật chất, trong đó có kể cả có con người ở trong đó, kể cả cái đẹp cái xấu, cái cao cái thấp của con người ở trong đó, rồi thân cũng là sắc đó nha. Cái tiếng đờn á cũng như tiếng nói đây nè, vì là tiếng đờn nó là vật chất cho nên nó mới tác động vô đây, nó làm rung cái màng mỏng của cái micro. Từ cái rung đó mà nó biến ra cái khuất âm ly thì cái đó nó khuất đại ra cái thủ từ cái rung. Vì vậy cho nên cái tiếng mình nói ra là cũng là sắc đấy, vì nó là thanh, mà thanh cũng là sắc. Sắc là vật chất rồi mà thanh cũng là sắc. Thanh mình nói nó tác động vô trong này. Nếu mà mình cơ được lỗ tai của ai đó mà nó cũng tắt. Cho thiệt lớn là cái người kia biết vô lái đó. Mà vì sao vậy thì nó là sắc. Cho nên nó tác động vô trong này. Hồi nhỏ là dẫn nhau ưa làm cái trò đó. Tát một cái là cái người mà bị cục tát đó là kêu o trong lỗ tai mấy giây á. Thế thì là thanh cũng là sắc, rồi hương cũng là sắc, rồi vị đương nhiên là các vị biết quá rồi. vị là mặn lạc chua cay, đắng chát vân vân, thì đương nhiên nó là sắc rồi. Thì xúc cũng là sắc. Rồi pháp đó ta gọi là pháp xứ, pháp xứ sắc cũng là sắc. Sắc thân hơn vị thực pháp. Cái pháp đó người xưa người ta gọi là cái pháp trần đó, ta gọi là nửa sắc nửa tâm, nhưng mà vẫn là sắc. Rồi sắc thân hơn vị xúc, rồi nhãn nhĩ tỷ thuộc thân thức căn. Tôi lỗ tai mấy giây á, thế thì là thanh cũng là sắc, rồi hương cũng là sắc, rồi vị đương nhiên là các vị biết quá rồi, vị là mặn lạc chua cay, đắng chát vân vân, thì đương nhiên nó là sắc rồi. Rồi xúc cũng là sắc. Rồi pháp đó ta gọi là pháp xứ, pháp xứ sắc cũng là sắc. Sắc thân hơn vị thực pháp. Cái pháp đó người xưa người ta gọi là cái pháp bằng đó, ta gọi là nửa sắc nửa tâm, nhưng mà vẫn là sắc. Rồi sắc thân hơn vị xúc, rồi nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý căn cũng đều là sắc đó. Cho nên nội cái sắc cái không á, có món sắc thôi nó có cả 10 món vậy. Thế thì là mình có giết đủ 10 món vậy không? Con người cha có ông tần bà ta la là ngũ quẩn hợp lại, cha có ông là con người thôi, là sắc, sắc ấm thôi, mà nội sắc ấm nó có 10 món, ông có giết đủ 10 món chưa? Đương nhiên là không có giết đủ 10 món được rồi. Thế là chưa có cái nghĩa giết trọn cha mình gì hết rồi. Cái mười cái ấy duyên sắc chất là có thể thấy, có thể cầm lấy giờ mó, có thể cân lường đo đếm, có thể cột mở và có tướng nặng nhẹ dài ngắn thấp cao. Dù có những tính chất như thế, nhân tính của sắc không có sắc na dừng trụ, không có một sắc na nào dừng trụ. Quá khứ, mạng quá khứ bất khả đắc, mạng hiện tại bất khả đắc, mạng vị lai bất khả đắc. Trong ba đời đều không có dừng trụ. Thế thì tầng bà ta la, về cái sắc ấm của tầng bà ta la cũng không có dừng trụ. Vậy thì giết là giết cái sắc nào? Cái sắc quá khứ hay là hiện tại? Hay là vị lai? Vì không dừng trụ cho nên không bao giờ thật cầm nắm được sắc, không bao giờ thật thấy biết, không bao giờ thật buộc mở cân lường được. Sắc tướng đã như vậy thì làm sao mà giết hại được? Nếu sắc chất là cha có thể giết hại, mắc phải tội báo thì chính thứ kia lẽ ra không phải là cha. Nếu chính thứ kia không phải là cha thì lẽ ra không phải mắc tội giết hại. Đấy. Cái chỗ này là phân tích về cái chân lý duyên sanh của giảng pháp đó. Cho nên múc một một tàu sống, mình lấy cái tàu hay là cái ghe lớn, mình múc một ghe lớn về sống của Vũng Tàu Bà Rịa ha, của biển Vũng Tàu Bà Rịa, cũng không vì vậy mà mình múc được sống đâu. Mình lấy ghe, mình lấy tàu lớn ra, mình múc sống, mình đổ vô tàu vô ghe để hy vọng rằng là cho cái sóng biển này nó yên lặng. Đem bao nhiêu tàu, bao nhiêu ghe múc cũng không hết được đâu. Cái gì à? Thầy đừng làm vậy nha. Cái đó nó có cái bấm đó, cái bấm tắt đó. Ở đây không được khoe khoang gì đó. Tôi hồi nãy là bất đắc dĩ là gì là cái chuyện gì đó mà nó kêu vậy đó, là tôi chưa ấy đó. Tôi phải đứng là chỗ khác. Chỗ khác có nghĩa là coi như tôi xin lỗi rồi. Còn ở đây là không có nghe điện thoại vậy. Hả? Học ở trong trường tôi mà nghe điện thoại là tôi tịch thâu. Rồi thầy tổ muốn ấy là làm đơn lại xin, rồi đem về giáo dục. Cho nên cái đó là khéo chút. Dù có những tính chất như thế, nhưng tính của Phật không có sát na dừng trụ. Vì không dừng trụ cho nên không bao giờ cầm nắm rờ mó cột trói nó được. Nếu Phật chất là cha có thể giết hại, mắc phải tội báo, thì chính tí kia lẽ ra không phải cha. Nếu chính tí kia không phải là cha thì lẽ ra không phải mắc tội giết hại. Thế là bắt đầu từ đó mở rồi. Mở cái tội giết hại. Này đại dương, sắc có ba thứ: quá khứ, vị lai và hiện tại. Cũng như thường thường, tâm của mình cũng vậy. Ta gọi là tâm có tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai. Rồi có một cái giai thoại, ta nói rằng có một ông nọ ghé cái quán nước, kêu gọi mời bà chủ quán đem cho một cái dĩa bánh bao với bình nước trà để tôi điểm tâm. Thì cái người chủ quán này ta không hiểu đạo Phật, ta nói là tâm quá khứ tiền không có, tâm hiện tại tiền cũng không có, tâm vị lai thì lại càng không có. Vậy thì ông nói điểm tâm là ông tính ông điểm cái tâm nào? Đó là những cái giai thoại, đó là người ta khai ngộ cái chân lý đó. Cho nên là chúng ta thường thường tu hành đó, thì chúng ta nói rằng là chúng tôi là tu tâm mà, ráng mà sửa cái tâm. Còn có người nói tôi không có xuất gia, bởi vì xuất gia có người tôi chân chánh mà có người cũng không chân chánh, thành ra tôi để tóc để tai quần áo đồ mặc dân bánh bao tôi tu tâm thôi. Nói như vậy thì nghe giống như cũng là khá cao cầu đó, nhưng mà kỳ thật ra hỏi chứ tu tâm là tu cái tâm nào? Tâm quá khứ anh không thể chỉ ra được, tâm hiện tại thì không có dừng trụ thì cũng không có chỉ ra được, tâm vị lai thì chưa tới lại càng không chỉ ra được. Do vậy cho nên cái người mà học đạo mà liễu nghĩa thường thường người ta gọi là quá khứ cầu tâm, tâm bất đắc tương tâm mít vọng, vọng nguyên, vọng nguyên vô, vọng nguyên vô xứ tức bồ đề. Trong tam thế, tam thế cầu tâm, tâm bất đắc, trong ba đời tìm tâm không bao giờ có. Thì đem cái tâm mà để tìm vọng, vọng cũng không tìm ra nha. Chân bất lập, bổn vô, hữu vô câu chuyện bất không không. Ba đời tìm tâm không, tâm không có, đem tâm tìm vọng, vọng cũng không luôn.
Cho nên là nói vấn đề tu tâm là khó đấy, không có đơn giản đâu. Nói như vậy là nói cái gì? Nói như vậy là chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta có thể nói tu tâm, có thể nói sửa tâm, có thể nói như vậy. Nhưng mà nói như vậy là nói trên cái tinh thần, trên bước đường tu mà chưa đạt tới cái đỉnh cao của liễu nghĩa thượng thừa. Chứ nói như vậy cũng không phải là gọi là hoàn toàn bác bỏ sai lầm đâu nha. Không sai lầm, nhưng mà không sai lầm với cái người phải hiểu rằng là có cái thể của tâm không có quá khứ, hiện tại và vị năng. Thì dựa trên thế giới tất đàn mà nói rằng tôi tu tâm, phải sửa cái tâm. Trên thế giới tất đàn thì chấp nhận, mà với cái người mà hiểu như thượng thừa đó, thì tam thế cầu tâm, tâm bất đắc, tương tâm mít vọng, vọng nhân vô. Trên tâm trung, trong ba đời không có đâu. Chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật là đi sâu vào cái chỗ đó. Trong quá khứ, vị lai và hiện tại, quá khứ và vị lai thì không thể giết hại rồi. Quá khứ không thể giết hại được, hiện tại cũng không thể giết hại được. Vì quá khứ đã qua rồi, hiện tại thì niệm niệm diệt. Cho nên học cái này nè, chúng ta để ý đó. Chúng ta ngồi dày nè, đang nói là nghiệp dày nè, chứ mình niệm niệm diệt đó nha. Tâm của chúng ta cũng niệm niệm diệt, mà thân của chúng ta cũng niệm niệm diệt. Vì vậy cho nên cái đạo lý vô thường, vô ngã là đệ tử Phật chúng ta là phải luôn luôn là thường tư duy quán chiếu. Niệm niệm diệt đó. Thành ra kinh điển gọi là vô thường, lão bệnh bất dữ nhân kỳ, tổ Quy Sơn nói tiêu tồn tịch vong sát na dị thế. Mà cỡ như cái tuổi mà lớn lớn từ 70 trở lên rồi là phải niệm thường tư duy quán chiếu cái này. 65 tuổi trở lên cũng thường tư duy quán chiếu niệm niệm việc này. Quán chiếu cái đó nó gỡ rối tơ lòng nhiều lắm. Những cái ưu tư, những cái phiền muộn của bản thân, của gia đình, của xã hội, mình thường nghĩ tưởng cái niệm niệm diệt của quá khứ, của hiện tại, của vị lai, của thân, của tâm mình luôn luôn là niệm niệm diệt vậy, thì mình quá giải bớt được. Tôi gọi là quá giải bớt thôi. Chứ còn cái quá giải mà triệt để là để mà được đạo quả là hớn đồ đồ đã là khó lắm rồi. Còn nói với cái hàng Bồ Tát mà đăng địa thì phải nói là còn lâu, phải thành thân mà nói còn lâu. Còn như vô Bồ Đề đó thì lâu lắm, lâu lắm. Nhưng mà dầu là nói không biết đời nào, nhưng mà sự thật á là Bồ Đề không có nghĩa là nó phải có chờ năm tháng ngày giờ các vị mới đạt đâu nha. Nói là lâu nhưng mà sự thật không phải là lâu, bởi vì năm tháng ngày giờ các vị dựa trên cái đồng hồ mà các vị nói rằng là giờ, các vị dựa trên cái quả đất mà lăn khuất, bên nào khuất thì các vị gọi là đêm là ngày, bên nào mà nó hướng về mặt trời các vị gọi là ngày. Dựa vào đó mà các vị nói là năm tháng. Chứ còn thật sự là cái sự mà giác ngộ và cái sự vô minh mê mờ đó không có dựa trên cái ngày giờ đêm ngày năm tháng gì hết. Cho nên nói rằng gọi là lâu mà không phải là lâu, bởi vì thật sự thời gian không có nha. Thời gian không có. Chúng ta thấy thời gian là tại vì chúng ta dựa vào cái đồng hồ. Chúng ta dựa vào ngày hôm qua, ngày nay, ngày mai là chúng ta dựa vào cái quả đất quay hướng về mặt trời và khuất mặt trời. Do vậy mà chúng ta thấy lâu. Các vị thật ngay bây giờ các vị bỏ đồng hồ hết,
bỏ vấn đề là mặt trời mà xoay chuyển thì bây giờ là không có cái nghĩa thời gian không còn. Nó cứ vĩnh viễn như vậy thôi. Do vậy mà sống biển các vị thấy bốn mùa tám tiết, năm nào tới năm nào, từ khi 7 tuổi cho tới 85 tuổi các vị đi ra biển các vị cũng thấy biển Vũng Tàu, Bà Rịa, Hòn Cốc, Bình Châu, các vị ra đó là cứ thấy ào ạt lô nhô đều đặn như vậy, khi lên khi xuống khi thấp khi cao, mà không hề nó nói nó thời gian nào nó phải như thế nào, không có. Đêm nó cũng làm vậy, ngày nó cũng làm vậy, lúc là mạnh, lúc là yếu, lúc là thưa, lúc là ào ạt, lúc là lô nhô, lúc là mì, tùy theo cái duyên ở bên ngoài. Mà còn biển thì là lúc nào nó cũng vậy, chứ nó không có nói tối tôi làm khác, ban ngày tôi làm khác, ban đêm tôi làm khác, hoàng hôn tôi làm khác, bình minh tôi làm khác, không có. Là tại vì sao? Là tại vì nó không có dựa trên cái kim đồng hồ, nó không có dựa trên cái vấn đề của cái mặt trời. Đấy, cho nên là chúng ta tu hành thành Phật gọi là lâu mà không được hiểu là phải chờ bao nhiêu lần sanh tử nữa, không có. Tôi nhất kiếp rồi nội đức thời đấy, các cái bậc tiền bối ta nói câu đó không phải là không, không phải là cũng có đâu nha. Đúng ngộ đấy, đúng tôi đúng ngộ đấy. Lục tổ Huệ Năng nói cái câu đó là cái người, lục tổ Huệ Năng là cái người đúng tôi đúng ngộ đấy. Để nó biểu hiện ra cái người đúng tôi đúng ngộ. Một người gánh củi nuôi, bán củi nuôi mẹ thôi. Một người tiều phu đúng củi, bán củi nuôi mẹ thôi. Mình nghe một câu kinh Chương Ca Mắt Nhã của một thí chủ tụng tới cái đoạn mà là ưng vô sở trụ như thanh kỳ tâm, như tâm hữu trụ là tất như thi trụ, nên thân cái tâm đừng trụ, đừng dính mắc ở đâu hết. Thế là ngộ được cái chân lý để đi tìm đạo. Cho nên nói là lâu mà không phải là dựa trên cái ngày đêm của mặt trời, dựa trên năm tháng của thế gian. Hiện tại thì niệm Việt chỉ vì ngăn cái vị lai không sanh mà gọi là giết hại ấy thôi. Giết đàn bà ta la, giết cha đàng hoàng, mà Đức Phật nó chỉ vì ngăn cái vị lai không sanh mà gọi là giết hại vậy thôi. Đọc cái sách mà vừa có thể giết hại được, vừa không thể giết hại được. Bởi vì sách là một, nhưng mà nó có mười. Sau khi mình giết hại được những cái cầm nắm rờ mó được, đụng chạm được, còn những cái mà không cầm nắm rờ mó được, ví dụ như thanh, như hương, như là vị cũng không cầm nắm được. Các vị cầm nắm cái hạt muối là các vị tưởng nó cầm nắm hạt muối là cầm nắm cái mặn thôi, không phải. Cầm nắm đường không gọi là cầm nắm cái vị được, vì đường là đường, đường là sắc, mà còn cái vị ngọt của nó là các vị không cầm nắm được. Thế thì là hương, là vị nè, là pháp nè, thì những cái thứ sắc đó là sao giết nó được. Cho nên có vẻ cái mà giết hại, cái có thể giết hại được, và vừa có cái giết hại không được. Không giết hại được thì sắc chẳng có tánh quyết định, sắc đã chẳng có quyết định thì sự giết hại cũng chẳng quyết định, giết đã chẳng quyết định thì quả báo cũng chẳng quyết định. Sao nhà vua lại nói quyết định đọa địa ngục? Gỡ rối tơ lòng, gỡ rối tơ lòng một cách tuyệt vời. Gỡ rối những cái ám ảnh, cái tự ti mặc cảm và khổ. Chỗ này là cái chỗ sâu sắc lắm.
cho nên tội không có quyết định. Tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt, tội không có quyết định. Giáo lý Đại Thừa là nói vậy. Cho nên là tôi đã có ví dụ các vị để ý đó. Cái nước kinh Như Lộc này nè, mà đem ra mà rót vô một cái tấp dày mà mời uống là đương nhiên là không ai dám rớt rồi. Nhưng mà nó có hai cách, nước kinh Như Lộc vẫn có thể uống được, không sao hết. Một là dựa trên cơ sở khoa học, đem lọc, đem cất, đem để những cái thuốc để dặn lọc đó, loại bỏ cái tạp chất ô uế có thể uống được. Hai là nếu không có tài liệu để khoa học để làm việc đó, thì các vị cứ đem một tấm nước mà độc địa mà không uống được đây, các vị chế hoài cái nước trong uống được đó, nước sạch đó, chế hoài do chế một một 100 lít rồi 1000 lít rồi 10000 lít rồi nghĩa là 100000 lít, thì cứ chế hoài vô các vị chế vô mà để làm mấy khối nước là có thể uống, có cái chất nước cho người lọc uống không phải sao đấy. Điều đó nói lên rằng là tội, cái tội nó không có tự tẩm là vậy đó. Nếu mình chấp mắt nó, mình quan có, mình bảo thủ, thì nó ám ảnh, nó thành ra cái quả báo sau này nó đau khổ. Còn nếu mà các vị quá giải nó là tự nó mất thôi. Chứ nếu mà vũ trụ vạn hữu mà cái nào nó cũng cố định hết là mình không có nước uống đâu. Nước từ trên Đa Nhiên nó xuống cái sông Cát, qua sông Len Lõi và sông Cát, cái con suối ở trên tỉnh Lâm Đồng á, rồi nó quẹo qua quẹo lại không biết bao nhiêu, đi lên ngang chỗ Định Quán, ngang chỗ La Ngà, người ta nuôi cá bè rồi trên đó không biết bao nhiêu, rồi xuống Phát Trị An rồi chạy về cái sông Đồng Nai này á, mình thấy cái nước nó trong vậy đó, mà lọc thành phố mình uống nước sông Đồng Nai đó nha. Nếu mà không có hóa giải được, cái tánh nào nó còn cái tánh đấy. Nếu mà các pháp mà có tánh, có tự tánh á, là mình không có nước uống. Nhưng mà vì không có tự tánh cho nên nó hóa giải nhau hết. Kể cả cái nước sông Kinh Như Lộc này cũng có thể hóa giải, để biến cái chất ô nhiễm của nó để rồi trở thành nước trong, nước uống được. Tâm của chúng ta cũng vậy. Thì não vô minh chúng ta có thể hóa giải nếu chúng ta biết cách. Một là tư duy quán chiếu, thường tư duy quán chiếu để mà hóa giải những cái biến cái chấp. Mà hóa giải được cái biến cái chấp rồi thì mình thấy được cái tính chất nguyên thành thật của vạn pháp, thấy được cái thực tính của cái tánh y tha, thấy được cái thực tính của tánh y tha duyên như sanh khởi. Từ đó mình nhẹ lần lần ra. Mà khi mình nhẹ tới cái mức mà cái đỉnh cao của cái nhẹ lần lần ra đó, thấy được vạn pháp như quyển như sanh đó, thì các vị là sống trong cái an lành, cái thoải mái, gọi là cái tâm thanh tịnh niết bàn, tức là nguyên thành thật tâm. Này đại dương, tội nghiệp của tất cả chúng sanh tạo ra có hai thứ. Một là tội sinh, hai là tội tổng. Nếu tâm và khẩu gây tạo thì thuộc về tội sinh. Nếu tâm, khẩu và thân cùng gây tạo thì thuộc về tội tổng.
nói về để gỡ rối tơ lòng một cái giai đoạn hai. Thân và khẩu mà tạo tội thì là tội sinh, mà thân khẩu và ý, tức là ý tức là tâm á, đủ ba cái món đó hợp lại thì tạo ra phần tội trọng. Mà ở đây á, thì vua A Sà Thế ra lệnh bắt vua cha hạ ngục để cho đói mà chết, chứ còn vua A Sà Thế không có tự giết. Do vậy mà theo Đức Phật nói rằng là tội của nhà vua thì thuộc về tội sinh đấy. Tâm nghĩ miệng nói mà thân không làm thì mắc quả báo nhẹ. Tâm có ý nghĩ bắt cha mình nhốt lại để mình sớm ngồi, miệng nói bảo các thị thần làm việc đó, nhưng mà tự thân mình không có chém, không có giết, cho nên mất quả báo nhẹ. Ngày trước đại vương chẳng bảo giết mà chỉ truyền lệnh hạ ngục và phiệt lương thôi. Phiệt lương mà trong kinh Thập Lục Quán mà nói về cái giai thoại mà vua Tần Bà Ta La mà truyền lệnh hạ ngục cho mình đó mà, tới 7 ngày. Thông thường là hạ ngục mà không cho ăn là 7 ngày là chết rồi. Thành ra là qua một tuần lễ rồi ông hỏi các cái người giữ ngục: đại vương ta đang hãy còn ư? Hồi tôi học là tôi nghe ông thầy tôi cũng phân tích cái đó cũng hay đó. Đại vương ta đang hãy còn ư? Có nghĩa là không có nói hỏi chứ tự mày bỏ đói phía tao chết chưa, nói vậy nghe ác không? Thành ra đại vương ta nói hãy còn ư? Thì ba cái ông mà cai ngục quan cai ngục nó nói dạ còn. Ông có nói lạ đấy, sao lại đại vương ta lại còn? Ý nói rằng là phải chết mới phải, mà bây giờ còn là chuyện kỳ chứ lạ. Thế là ông cho mở cuộc điều tra. Điều tra nghiên cứu thì là ông tìm ra được cái lý do là bà hoàng hậu Vi Đề Hy xin phép con mình để đi thăm bố mày. Mà trong cái chuỗi mã não của bà đó, bà cho người ta phép bọng ruột rồi bà bơm cái nước trái cây chẳng hạn như nước nho, nước táo tổng trong cái sâu chuỗi, trong cái đồ trang sức của bà, cái gì mà có thể là đem nước vô được là bà đem trong cái đồ trang sức. Rồi còn là làm cái bánh là có lẽ nó giống như là bánh dày của mình đó ha, bà mới là đắp vào trong người bà. À kệ, lúc đó vừa cho ăn không sao, ta vừa có mùi thơm mà lại sống được là được rồi. Đó là tấm lưới sạch sẽ rồi đắp trong người á. Vô trong đó rồi thì mới là mở ra, mới gỡ cái bánh ra cho vua ăn, rồi lấy tất cả từ cái nước ở trong chủ ngọc á cho vua. Ông sống cầm hơi á mà, thành ra cũng đủ sống mà 7 ngày mà chưa chết. Thành ra đại vương ta đang hãy còn ư? Đấy, câu đó là trong kinh Thập Lục Quán. Cho nên là vì vậy mà tội nhẹ. Cho có hỏi cho tụi mày giết phía tao chưa? Không có. Đại vương ta đang hãy còn ư? Cấm tiếp tế đồ ăn thức uống nếu đại vương truyền lệnh chém đầu. Đại vương là trước kia chỉ cấm tiếp tế lương thực thôi, cấm tiếp tế đồ ăn thức uống thôi. Nếu đại vương truyền lệnh chém đầu vua cha, thị thần liền đem chém cũng còn chẳng mắc tội nặng, huống hồ đại vương không truyền lệnh ấy. Chẳng mất tội nặng là tại vì là truyền lệnh thôi, chỉ là ý và khẩu thôi, chứ là thân không có chết. Giả sư bảo đem đi chém cũng còn tội, cũng chưa trọn mà, chừng nào thân khẩu ý ra mới là cái tội thật là cố ý. Trong việc giết hại này, nếu đã không mắc tội thì chư Phật lẽ ra cũng mắc tội, gỡ rối tội lòng một cái thứ ba được tuyệt vời, ghê gớm. Trong những giết hại này, nếu đại dương có tội thì chư Phật chúng tôi ba đời chư Phật cũng mắc tội. Vì sao vậy? Vì là vua Tần Bà Ta La mà phụ hoàng của đại dương á, phụ hoàng của nhà vua đấy, là do nhiều đời nhiều kiếp có tu hành, có học, có giới, có định, có tuệ, có bố thí, có trì giới, có nhẫn nhục, vân vân. Nhưng mà nó chưa đạt tới cái đỉnh cao để thành vô thượng Bồ Đề. Vì vậy mà nhà vua do cái phước cúng dường tu tập trong nhiều đời nhiều kiếp cúng dường chư Phật mà có ra được cái phước đức, cho nên ngày nay mới làm vua. Hoàng hậu mới thành mẫu nghi của thiên hạ, nhà vua mới là thiên tử của triều đình, làm con trời, làm mẹ của thiên hạ thì đâu phải là cái người mà không có gần gũi tam bảo, không có tu thiện, không có cúng dường Phật pháp tăng, mà có được cái phước đức, cái trí tuệ, cái bổng lộc đó, cái an lành, cái hạnh phúc đó. Cho nên nếu như trong việc giết hại này mà nhà vua có tội thì là chư Phật chúng tôi cũng có tội, là vì ông này hồi xưa ông cúng cho chư Phật chúng tôi thọ dụng, cho nên ông mới có phước. Vì ông có phước cho nên là ông mới làm vua, ông làm vua cho nên là có người con mới được. Vì mà tham đam mê cái ngôi vua mà giết hại, vậy thì chư Phật cũng có trách nhiệm trong đó. Họ dụng của cúng dường của người ta, cho người ta có phước, người ta có phước rồi người ta làm vua, để rồi người ta phải chết vì đứa con ngỗ nghịch. Thế là sự Phật của chúng tôi cũng có hại trong đó. Nói như thế là gỡ rối tơ lòng một lần thứ ba nữa. Mà nói như vậy đó để nhắc với mọi người Phật tử chúng ta rằng tất cả cõi đời này chúng ta đang sống đây đó, cái quả nào cũng đều có cái nhân của nó hết đó nha. Do vậy cho nên là cái cuộc sống của chúng ta đó mà có an vui cỡ nào, có đau khổ cỡ nào, có hạnh phúc cỡ nào, có bất bình bất mãn cỡ nào, xét ra đều không ngoài cái chân lý nhân quả và có tương quan mật thiết với nhau. Chứ không phải ai muốn chết lúc nào cũng được, ai muốn sống lúc nào cũng được, ai muốn giàu giàu, ai muốn nghèo nghèo, không có đâu. Không bao giờ ai muốn nghèo, cũng không bao giờ ai muốn không hạnh phúc. Nhưng mà tất cả mọi người đều ở trong một cái quỹ đạo, đều là vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn tham sân si mạng nghi. Cái đó là tạo thành cái nhân gọi là dẫn nghiệp để làm con người là giống nhau, gọi là dẫn nghiệp. Mà còn cái mãn nghiệp, cái nghiệp bà để mà nó thành tựu một cái viên mãn của một cái con người đó, thì mọi người đều khác nhau, không ai giống nhau. Vì vậy cho nên mặt mũi không giống nhau, đời sống không giống nhau, hạnh phúc không giống nhau, đau khổ cũng không ai giống nhau, là tại vì có nhân quả hết. Cho nên là học cái này là đi sâu vào cái nhân quả. Nghe cái này mà mình phải nhận thức nhân quả. Những cái ông mà ta làm quan, ta làm vua ngày nay đó, không phải không vô cớ mà ai muốn làm cũng được đâu nha. Nó có nhân có quả hết đấy. Tại vì mình không thấy cái điều là có nhân có quả hết. Một cái vườn bông mà mình trồng, tại sao cái chỗ này cái bông lớn mà cái cũng chỗ này cái bông đó mà cái bông nhỏ, đều có nguyên do hết. Là vì chỗ kia nó có cái chất mùn nhiều, nó có rác, nó có phân nhiều. Chỗ này là tại vì đất cát, đất sỏi nhiều cho nên cái bông nó nhỏ. Bông lớn, bông nhỏ, lá xanh, lá vàng đều có nguyên nhân là do cái đất và cái phân của mình bón. Cho nên học cái đoạn này rồi là mình phải thâm sâu được để nhận thức về cái chân lý nhân quả nó hay lắm. Thằng Bà Ta La mình làm vua được là do cúng dường chư Phật, do nhiều đời có tu bố thí thì giới nhân dục thể nào đó, cho nên bây giờ mới được làm thiên tử, làm con trời, làm cha của thiên hạ trong một nước. Làm hoàng hậu cũng vậy, mẫu như thiên hạ trong một nước cũng không phải là đơn giản tự có, đâu phải ai muốn là được. Chân lý nhân quả hay lắm. Đọc cái này học càng ngày càng sâu rồi tôi thấy cái nhân quả hết sức hơn. Nhân nó ra quả, nghiệp nó ra báo, cái chữ đó phải học như vậy đó. Có nhân nó mới ra quả, mà tạo nghiệp thì nó có cái báo. Ví dụ như cái nghiệp mà mình đi giết người ta à, thì cái báo đó là người ta giết lại. Còn bằng không á, mà giết người thì đền mạng, luật pháp là cũng đưa ra tử hình thôi. Cái bằng giết người thì đền mạng thôi, thế thì đó là báo đó. Cho nên con việc giết hại này, nếu đại dương mất tội thì Phật đã ra cũng mất tội. Bởi con dương tầng Bà Ta La thường vung tầng những chân lành nơi chứa. Do vậy được quả báo tốt ngày nay được làm vua. Nếu chư Phật chẳng thọ thử cúng dường thì thiên vương chẳng có phước báo làm vua. À, chư Phật mà không có thọ thì cúng dường thì ông vua không có cái điều kiện để làm phước. Nếu thiên vương không làm vua thì đạo vương đâu có vì nước vì ngôi mà giết hại. Thế cho nên cũng rất là khéo léo. Nếu Tần Bà Ta La hoàng không làm vua thì đại vương đâu có gì nước gì ngôi mà giết hại. Phật không khéo léo. Chứ mà nếu mà tôi nói nếu mà đại vương mà không có phước mà để làm vua thì ông có đâu có gì tham danh tham lợi mà ông giết. Ông giết cha. Mà nếu vậy thì chưa phải là thế tôi. Còn làm đau khổ không? Ở đâu cũng cách nói, mà nói của Như Lai Thế Tôn. Đại vương đâu có gì trước, vì ngôi mà giết cha. Nghe nó nhẹ. À, do vậy cho nên là cái kiểu nói của tôi đó nè. Kiểu nói của tôi là các vị nghe nó quen là các vị không thấy ngại. Chứ còn có người nghe, người ta thấy nghe nói bạo quá, nói nặng quá. Cũng lời đó. Mà đại vương nếu mà chư Phật mà không có thọ thì cúng dường của nhà vua thì vua thiên vương đâu có làm vua, rồi đại vương đâu có gì nước gì dân gì ngôi mà giết hại. Hay nhẹ quá. Nhưng mà làm quen mất nét đi rồi kẻ vui thôi cũng tánh trời biết sao. Ai đó có phê phán đi nữa thì cũng lời vàng lân dân lãnh ý cao quả dần dần bớt chút nào được chăng vậy mà. Không thấy bớt không? Mà 20 năm, 25 năm không thấy bớt hả? Có vậy à. Do vậy cho nên là rất có câu rằng gian sơn dị cải mà bản tánh nan di. Núi sông là nè không? Từ 1986 tới giờ gian sơn của mình là đổ dữ lắm đó. Quy hoạch nè, làm đường nè, làm xá nè, mở mang nè, mắc cầu nè, điện khí nè, vân vân. Là sửa đổi rất là nhiều. À, mà còn cái bản tính của con người là khó sửa lắm đó nha. Sửa được chắc không phải là không được. Nhưng mà nan di, chữ nan là khó chứ không phải là không được. À, bản tính của mình rồi khó lắm mà. Phải để ý cái khó đó để mà mình biết đó nha. Tôi biết chứ. Tôi biết cái kiểu đó của tôi như vậy là bất lợi đó chứ. Có bất lợi. Bất lợi đây không có nghĩa là tôi sợ hãi, sợ quyền lợi, danh vọng, địa vị. Nhưng mà làm cho cái người mà cái tấm mà tâm mềm, người ta yếu, người ta chịu nhu nhất á, ta nghe cái ta dội à, ta nghe ta dội. Nhưng mà rồi cuối cùng rồi tôi thôi cũng đọc Phương Nguyễn Du vậy, cũng rằng quen mất nét đi rồi. Ngược lại có người mà ta nhu nhiến, thật là nhu nhiến rồi, có những chuyện mà vấn đề cần tập mạnh cho ta giác ngộ, thì mấy ông cũng nói là đạo Phật như vậy, tu hành vậy, ráng mình sửa, mình đi nhẹ nhàng vậy đó, mình ăn chay, phải không? Mình nói ăn chay, nói hiền lành, ai nói gì mình cũng sợ, họ không phải sợ lắm nhưng mà đều không dám cãi vậy thôi, phải không? Cái gì người ta nói vậy nó dễ thương quá chứ. Dân thân chỉ tại bản tính năng gì. Thế cho nên nếu đại dương giết cha mà có tội thì chư Phật chúng ta lẽ ra cũng có tội. Còn nếu chư Phật không mắc tội thì sao đại dương lại mắc tội một mình ư? Thế thì là ông Phật ông giết mười phương chư Phật vô. Nếu mà vô tầng Bà Ta La mà giết cha mà có tội thì là mười phương chư Phật cũng có tội. Đấy. Hết giờ rồi, con gần đây được rồi ha. Chúng sanh vô biên.